chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động số 07 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025 tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện chương trình hành động này. Các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động cùng đồng chí Nguyễn Giờ, trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Nhiều ý kiến tại hội nghị xác định lộ trình để thực hiện chương trình hành động này đạt kết quả. Bài viết sau đây ghi nhận qua hội nghị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chương trình hành động số 07 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025 đề ra các mục tiêu cụ thể như đào tạo 650 nhân lực sau đại học phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó phấn đấu đào tạo ít nhất 10 tiến sĩ, 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện, xã đạt chuẩn chức danh theo quy định. Tỷ lệ lao động qua đào tạo bồi dưỡng nghề đạt 66%, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 30.000 lao động. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động số 07, tỉnh Bình Định đã đào tạo 249 nhân lực sau đại học, trong đó có 6 tiến sĩ, 10 bác sĩ chuyên khoa cấp 2, 72 thạc sĩ và 161 bác sĩ chuyên khoa cấp 1. 100% cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến xã đạt chuẩn chức danh. Năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt hơn 60%. Riêng kết quả giải quyết việc làm chưa đạt khi chỉ tạo việc làm mới cho hơn 28.500 người. Tỉnh đã rà soát xây dựng các cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án cụ thể hóa mục tiêu và nhiệm vụ của chương trình hành động số 07, kịp thời tham mưu ban hành kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, chính sách thu hút ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ, chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển điều động. Tuy vậy, Ban chỉ đạo chương trình hành động số 07 thẳng thắn nhìn nhận và phân tích về tình trạng một số cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo một số sở ban ngành chưa quan tâm đúng mức cho công tác quy hoạch cán bộ, kết quả và chất lượng quy hoạch chưa cao. Nguồn nhân sự quy hoạch cho cấp ủy cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, số lượng công chức viên chức được cử đào tạo trình độ sau đại học còn hạn chế. Đặc biệt, chính sách thu hút hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đủ mạnh để thu hút được nhân lực làm việc tại tỉnh. Năm 2022, không có sở, ban ngành địa phương nào đăng ký chỉ tiêu thu hút nhân lực trình độ cao, năm 2023 mới có 5 đơn vị đăng ký. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, trưởng ban chỉ đạo chương trình hành động số 07 nhấn mạnh, tỉnh đang thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, song đang phải đối diện nỗi lo thiếu nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Trong khi đó, nhân lực khối quản lý đang gặp phải hai vấn đề là năng lực trình độ và tinh thần phục vụ, nhân lực cho công tác nghiên cứu, nhân lực phục vụ chuyển đổi số thiếu và yếu. Vì vậy, đồng chí Phạm Anh Tuấn lưu ý 4 vấn đề phải tập trung trước mắt. Đó là tập trung công tác đào tạo nghề phục vụ cho các dự án của tỉnh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với các sở ngành liên quan tính toán lực lượng lao động nghề sắp tới có thể đáp ứng được phương án đào tạo nghề cụ thể. Trong đào tạo công chức, viên chức, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ tiếp tục duy trì việc đào tạo kiến thức gắn nhiệm vụ với thực tế và xây dựng bộ tiêu chí văn hóa công sở. Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo xây dựng lại chính sách thu hút nhân tài, mở rộng đối tượng và chế độ đãi ngộ, bao gồm cơ chế tiền lương, hỗ trợ nhà ở. Nghiên cứu đề xuất thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản tại Quy Nhơn để báo cáo thường trực tỉnh ủy. Về lâu dài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm công tác giáo dục và đào tạo. Đồng chí yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với đào tạo kiến thức cần quan tâm giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, đào tạo gắn với thực tế, văn hóa lịch sử Bình Định, củng cố đội ngũ giáo viên trong sáng hơn, trách nhiệm hơn, vững chuyên môn. Các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng mở rộng ngành nghề đào tạo nhân lực, quan tâm nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số, thực hiện đặt hàng đào tạo nhân lực cho các trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động ở các cấp, đơn vị. Quý vị các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Tháng 8 vừa qua là tròn 10 năm Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICC đi vào hoạt động và trở thành điểm hẹn hấp dẫn các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Những hoạt động của trung tâm chính là nhịp cầu khoa học nối Bình Định Việt Nam ra thế giới. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 8 năm 2008, giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICC và vợ là giáo sư Lê Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tại Pháp đến thành phố Quy Nhơn gặp lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh để khảo sát triển khai dự án ICC. Được sự đồng ý và ủng hộ từ Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương, cuối năm 2011, Hội gặp gỡ Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng ICC. Trung tâm được khánh thành đưa vào sử dụng từ ngày 12 tháng 8 năm 2013. Tính đến năm 2023, ICC đã tổ chức gần 150 hội nghị khoa học quốc tế, hơn 45 trường học khoa học chuyên đề với gần 10.000 nhà khoa học đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Trong đó có 18 giáo sư Nobel, 2 giáo sư đoạt giải Fields, 2 giáo sư đoạt giải Kelly, 1 giáo sư đoạt giải Dirac và nhiều nhà khoa học danh tiếng khác. Bên cạnh các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế đỉnh cao, Hội gặp gỡ Việt Nam còn tổ chức nhiều buổi thuyết trình khoa học đại chúng dành cho học sinh, sinh viên và công chúng yêu khoa học. Các buổi giao lưu trực tuyến trực tiếp với các giáo sư đoạt giải Nobel và học sinh, sinh viên ưu tú Việt Nam đoạt giải Olympic quốc tế. Đáng chú ý, sau 10 năm hoạt động, ICC đã có các sản phẩm từ hoạt động khoa học và công nghệ được các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương và trung ương công nhận. Trong đó có Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục Liên ngành trực thuộc ICC. Hiện viện này đã thành lập 3 nhóm nghiên cứu gồm vật lý lý thuyết năm 2017, vật lý neutrino năm 2018, vật lý thiên văn Sagi năm 2022. Đồng thời, bước đầu thiết lập được một phòng thí nghiệm với thiết bị được các giáo sư Nhật Bản tặng và ICC tự trang bị để có thể bắt đầu làm được một số thí nghiệm nhỏ về neutrino. Theo giáo sư Trần Thanh Vân, ICC ra đời nhằm phát triển khoa học giáo dục giúp đỡ các sinh viên và nhà khoa học trẻ châu Á, trước tiên là Việt Nam hội nhập vào cộng đồng khoa học quốc tế. Đây là cơ hội cho các bạn trẻ nâng cao trình độ hiểu biết của mình thông qua việc tham dự các cuộc gặp và chia sẻ ý tưởng với các đồng nghiệp quốc tế trình độ cao. Giáo sư Trần Thanh Vân nhấn mạnh, không có sự giúp đỡ và hỗ trợ mạnh mẽ của các lãnh đạo trung ương, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và sự ủng hộ của các nhà khoa học hàng đầu quốc tế cũng như trong nước, thì ICC sẽ không có kết quả tốt đẹp như hiện nay. Có thể thấy, từ ngày đi vào hoạt động, ICC đã có những đóng góp quan trọng cho tỉnh về học thuật, khoa học, giáo dục, đào tạo, quảng bá hình ảnh Việt Nam, trong đó có tỉnh Bình Định, ra thế giới. ICC là cầu nối thu hút các nhà đầu tư lĩnh vực công nghệ về Bình Định. Đặc biệt, sự xuất hiện của ICC là cơ sở để tỉnh xây dựng đề án phát triển khu đô thị khoa học Quy Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Với mục tiêu là khu đô thị đa chức năng giữ vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội miền Trung, Tây Nguyên và cả nước, hướng đến phát triển Quy Nhơn thành một thành phố khoa học hàng đầu của Việt Nam, nơi giao lưu của các nhà khoa học hàng đầu thế giới, phát huy chất xám trong nghiên cứu khoa học, gắn kết giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và hoạt động phát triển công nghệ với sản xuất kinh doanh và dịch vụ, thu hút các nguồn lực trong nước và ngoài nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học. Phát biểu tại Hội nghị Khoa học quốc tế, các cửa sổ nhìn ra vũ trụ và lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội gặp gỡ Việt Nam 1993-2023, 10 năm hoạt động của ICC 2013-2023 vào ngày 7 tháng 8 vừa qua. Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho rằng, việc xây dựng Bình Định trở thành một điểm đến của các nhà khoa học luôn được các thế hệ lãnh đạo của tỉnh quan tâm và được coi là hướng đi mới trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh. Trên cơ sở các hoạt động của ICC, để khoa học và công nghệ trở thành một động lực tăng trưởng, tỉnh Bình Định đang khẩn trương triển khai xây dựng khu đô thị khoa học Quy Hòa với mục tiêu đưa Quy Nhơn trở thành một thành phố khoa học giáo dục đặc trưng của cả nước. Khu đô thị này có diện tích khoảng 242 hectare, hiện đã có các dự án đi vào hoạt động như công viên sáng tạo TMA, công viên phần mềm của công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT, khu tổ hợp không gian khoa học. Trong tương lai, hứa hẹn sẽ có nhiều dự án khoa học và công nghệ tại đây. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin bão trên biển Đông cơn bão số 3. Hồi 7 giờ sáng nay ngày 1 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 250 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, từ 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới. Đến 7 giờ sáng mai, ngày 2 tháng 9, tâm bão ở trên vùng biển phía nam Macau, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Đến 7 giờ, từ sáng ngày 3 tháng 9, tâm bão ở trên vùng biển phía tây nam Quảng Đông, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Đến 7 giờ sáng ngày 4 tháng 9, tâm bão ở trên vùng biển phía bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía nam, sau đó là đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy giảm thêm. Do tác động của bão, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 13-15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 7-9m. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 1 tháng 9 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 2 đến 3 mét. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.